This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và thưa quý vị, chương trình Đất lề quê thói được Hòa Tính trích dẫn và dẫn giải quý vị trong cuốn sách của cụ Phan Kế Bính được mang tên là Việt Nam Phong Tục. Và bây giờ thì Hòa Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi tiếp. Trong cái lần trước thì Hoàng Tính đã nói đến cho quý vị trong cái vấn đề chính trị ở tại Việt Nam của ngày xa xưa, quan chế, binh chế, rồi việc tế tự, tài chánh, hình luật công chính, cũng như là những cái cách giáo dục. Và bây giờ đó là cái phần được mang tên là văn chương. Xin được mời quý vị. Thưa quý vị, khi nói về văn chương của ngày xa xưa tại nước Việt Nam của chúng ta thì ta nên chia ra làm hai thể cách. Một thể cách theo cái lối của Tào và một thể cách riêng theo cái lối của ta. Về cái thể cách theo cái lối của Tào, chúng tôi thấy có cái câu đối. Cái thứ nhất là câu đối, thưa quý vị. Câu đối là cái câu đối 4 chữ hoặc là 5 chữ gọi là tiểu đối. 7 chữ gọi là một cái câu đối thơ, 8 chữ trở lên gọi là cái câu đối phú. Câu đối hai vế phải đối nhau cho nó chọi từng chữ mới là hay, mà cái chữ cuối cùng, cái tiếng bằng thường phải đối với cái tiếng chắc mới được. Ví như trời thì phải đối với đất, sông thì phải đối với núi, vân vân. Câu đối thường dùng để mà mừng phúng nhau hay hoặc là khắc gỗ mà treo thờ ở nhà, cũng như là ở nơi đình miếu hay hoặc là chùa chiền, thưa quý vị. Đó là cái câu đối theo theo cái lối của Tào, thưa quý vị. Và cái thứ hai đó là thơ, thưa quý vị. Thơ chia ra làm nhiều lối lắm. Thơ 5 chữ gọi là thơ ngũ ngôn, 7 chữ gọi là thất ngôn. Ngũ ngôn, thất ngôn thì mỗi bài nó có 4 câu gọi là cái thơ tứ tuyệt, mỗi bài 8 câu gọi là thơ bát cú. Thất ngôn dùng đến 8 câu, ngũ ngôn thì dùng đến 16 câu là thường, còn dài hơn nữa thì gọi đó là thơ trạng thiên, thưa quý vị. Thơ không cứ gì nhiều ít câu mà không cứ gì điệu bằng trắc, duy chỉ có vần thôi, thưa quý vị, thì gọi là thơ cổ thể. Thơ chỉ dùng 4 câu, 8 câu, 16 câu và phải có cái điều gọi là cái điều bằng trắc, nó có vần, như là 4 câu thì phải là 3 vần, 8 câu thì phải là 5 vần, 16 câu thì phải là 8 hoặc là 9 vần thì gọi là thơ đường luật. Đường luật nghĩa là thơ ấy mới tự đời nhà Đường đặt ra, rồi sau đó thì cứ tuân theo đó mà làm luật nhất định cho cái người mà làm thơ, thưa quý vị. Ngoài ra thì chúng tôi thấy thơ ngâm vịnh chơi hay hoặc là để những cái nơi chùa chiền thắng cảnh thì hoặc dùng cổ thể hoặc dùng đường luật thì tùy ý mình. Thơ ứng thí hoặc là chúc tụng vua hay hoặc là tặng người tôn trưởng dùng vào cái việc kính trọng thì thường dùng đường luật, bởi vì dùng luật thì thơ nó mới nghiêm, chứ dùng mà cổ hồ thì nó phóng túng thế nào cũng được cả. Và cái thứ vị trong các cái lối văn chương ngày xa xưa, duy chỉ có thơ là khó hơn hết thôi, bởi vì ít chữ mà phải nói đủ ý tứ, lời lẽ là phải thanh tao, phải có điệu, phải có vần và phải điển nhã, gọn lời thì mới gọi là hay. Và tiếp theo đó là phú, thưa quý vị. Phú hoặc dùng 5 vần, 6 vần hay hoặc là 7, 8 vần, tùy lúc ra cái đề, bắt lấy vần gì thì phải làm cái vần ấy và cứ phải theo thứ tự trong vần mà làm. Cái lúc ra đề có phóng vần cho mình hay hoặc là không, bắt theo thứ tự thì mới được, tùy ý mình. muốn làm phần gì trước sau thì cũng được. Cả phú thì thưa quý vị, phú tùy mình, mỗi câu đặt mấy chữ cũng được, nhưng mà đại để mỗi vần phải có vài bốn câu bốn chữ, gọi là cái câu tứ tự, hay hoặc là dùng vần liên châu, hay hoặc là đối nhau bằng trắc tùy ý, vài bốn câu mỗi vế sáu bảy chữ hoặc là tám chín chữ đối nhau gọi là song quan, một vài câu dài mỗi vế hoặc là trên bốn dưới sáu, hoặc là trên sáu dưới bốn, hoặc là nhiều hơn, thế nhưng cũng chia mỗi vế là hai đoạn đều gọi là cái câu cách cú, hay hoặc là dùng mỗi vế ba đoạn thì gọi là cái câu gối hạt. Cách làm phú thì cũng tựa như là cái cách làm thơ thôi thưa quý vị, cũng có khai, cũng có thừa, cũng có tả thực, có nghị luận, có kết. Cái vần đầu mới mở gọi là cái vần lung, nghĩa là nói cho bao quát cả đầu bài. Cái vần thứ hai là cái vần biện nguyên, là nói nguyên cái nguyên ủy cái đầu bài. Cái vần thứ ba là cái vần thích thực, tức là tả cho hết cái ý nghĩa của đầu bài. Cái vần thứ tư thì là cái vần phụ diễn, tức là suy rộng cái ý đầu bài ra, rồi từ cái vần sau trở đi thì nghị luận và kết lại. Thưa quý vị, phú cũng có nhiều lối lắm, hay hoặc là từ đầu đến cuối dùng toàn bốn chữ, hay hoặc là dùng toàn bảy chữ, hay hoặc là theo một cái điệu sở từ, cứ mỗi câu dăm sáu chữ để một cái chữ hề, hoặc dùng cái cách lưu thủy như là cái lối phú xích bích cũng được thưa quý vị. Và tiếp theo đó là kinh nghĩa. Kinh nghĩa tức là lấy một cái vài câu chính trong văn, trong kinh truyện ra đầu bài, rồi cứ suy diễn cái ý đầu bài thay cái lời thánh hiền mà nói ra cho nó rộng và cho nó đúng với lại cái nghĩa kinh truyện thì mới được. Cho nên lại gọi là tình nghĩa thưa quý vị. Kinh nghĩa có hai cái lối, là cái lối bát cổ và cái lối tản hành. Cái lối bát cổ thì có 8 đoạn, bắt đầu 1, 2 câu để mà mở, gọi là phá đề. Cái đó là 3, 4 câu nghị luận, gọi là thừa đề. Cái câu phá, câu thừa thì còn là cái lời minh. Từ cái đoạn sau trở đi thì đó là lời thánh hiền, chứ mình không có được nghị luận gì nữa. Cái đoạn thứ 3 gọi là cái đoạn khởi giảng, thay cho cái lời thánh hiền mà nói suy nguyên cái đầu bài. Cái đoạn thứ 4 là cái đoạn được mang tên là đoạn khai giảng. Phải có hai cái vế đối nhau, nghĩa là nối khai cái ý đầu bài. Và cái đoạn thứ 5 thì chỉ hoàn lại một cái câu đầu bài, gọi là cái câu hoàn đề. Cái đoạn thứ 6 gọi là cái đoạn trung cổ, thích thực cái nghĩa đầu bài. Và cái đoạn thứ 7 gọi là cái đoạn hậu cổ, nghị luận thêm cho nó rộng nghĩa hơn. Hai cái đoạn này thì mỗi đoạn cũng phải đặt ra hai cái vế đối nhau, dài hơn cái đoạn khai giảng một chút. Cái đoạn thứ 8 gọi là cái đoạn kết tị, cũng hai vế, mỗi vế hai câu hoặc là ba câu, rồi thúc lại một câu nữa là hết bài. Và cái lối tản hành đại ý cũng phải đủ chừng ấy phép tắc. Duy cái lối đặt thì không cứ gì mấy đoạn, hoặc là nhiều hoặc là ít, tùy ý mỗi đoạn độ dăm bảy câu đối với nhau cũng được. Kinh nghĩa là cái văn ứng thí, chơi bời thì không mấy khi mà dùng đến. Và tiếp theo đó là cái phần được gọi là văn sách thưa quý vị. Văn sách là lấy những cái lời nghị luận, hay hoặc là những cái việc làm của cổ nhân, hay hoặc là việc đương thời mà hỏi cho học trò đáp lại, xem học trò có nhớ sách và có kiến thức hay không. Mỗi một cái mục văn sách độ 5, độ dăm 6 đoạn hỏi về cái việc đời xưa và một vài cái câu hỏi về cái việc đương thời, hoặc là ra cái văn sách đạo thì mỗi cái kinh truyện một câu và vài câu hỏi vào cái sự ký một vài câu kinh. Học trò đáp lại phải lựa cái mẹo của người ra bài. Hỏi đâu thì nói đó, lắm câu đầu bài hỏi lăng hỏi lứu, hỏi câu nọ nhằn ra cái câu kia, thì làm bài phải theo cái thứ tự, hoặc là đảo lên đảo xuống mà nói gỡ dần dần từng câu một. Nếu mà đáp thiếu ý nào hay hoặc là thừa ý nào cũng không có được. Và cái việc mà thi cử trọng nhất là cái văn sách, thì phải nhờ sách nhiều và phải có cao kiến thì mới làm được. Văn sách tức là một cái bài tràng thiên vấn đáp, có thể xem văn sách mà biết cái người học thức hay hoặc là hư văn. Cho nên cái lối văn sách là cái lối mà văn chương hữu dụng thưa quý vị. Văn sách thì có cái lối riêng, mới bắt đầu thi hương thì phải có ba cái chữ đối sĩ văn, tức là thưa tôi nghe. Thi đình thì phải có bốn chữ thần đối thần văn, tức là thần xin thưa thần nghe. Đoạn ấy phải nói lao lung cho nó hết cái ý toàn của đề, rồi phải tiếp theo một cái câu gọi là Tư Thừa Sách Vấn Nhi Lược Trần Chi, tức là nay vâng lời sách hỏi mà nói qua sau này. Và từ đó trở đi thì mới theo cái từ câu hỏi mà đáp lại. Đầu câu thì đáp lại phải dùng hai cái chữ gọi là thiết vì. Thiết vì tức là trộm nói rằng, nghĩa là nói khiêm rằng mình trộm nghĩ mà thưa chứ không có dám quyết thực là như thế. Đến cuối cùng khi mà làm xong một cái bài đâu đấy thì lại phải viết mấy cái câu lề lối. Nếu không viết hay hoặc là viết sai một chữ thì cũng không có được nữa. Mấy câu sau này như là sĩ giả hạnh phúc thịnh thế, tòng sự văn tường quảng kiến như từ, vị chi khả phủ, nguyện chấp sự kỳ trạch nhi tiếng chi, thần sĩ cận đối. Tức là cái câu này có nghĩa là tôi đây mai gặp đời thịnh, theo việc văn trường kiến thức hẹp hòi như vậy chưa biết có phải hay không, xin quan coi cái việc kén lựa mà tiếng tôi lên, tôi kính cẩn thưa. Mấy câu ấy mỗi khoa thi thì tùy quan trường mà đổi đi một vài chữ, học trò thì cứ theo đó mà viết thưa quý vị. Và một phần tiếp theo trong cái phần văn chương của ngày xa xưa người ta gọi là tứ lục thưa quý vị. Xin được mời quý vị theo dõi. Thưa quý vị, tứ lục thì cái lối tứ lục tương tự như là cái lối phú duy, nó khác bởi vì nó không cần phải có cái vần. Đặt câu thì phần nhiều là cái câu cách cú hay hoặc là trên 4 ở dưới 6 hoặc là trên 6 dưới 4, mà bất cứ 6 với 4 muốn đặt trên hay dưới bao nhiêu chữ cũng được. Cái lối tứ lục thường dùng vào những cái văn chiếu hay hoặc là văn biểu, văn chế, văn sắc. Chiếu là làm thay cái lời vua mà thị lệnh một cái điều gì, còn biểu là làm thay lời các quan hay hoặc là lời thiên hạ mà chúc mừng vua hay hoặc là tạ ơn vua. Còn chế sắc cũng là một cái thay cho cái lời vua mà phong thưởng cho công thần hay hoặc là cho ai đó. Thay lời thuộc vua thì phải dùng những cái lời nghiêm trang, điển nhã. Thay lời mừng vua thì phải dùng những cái lời khiêm tốn, thờ phụng. Và cái lối tứ lục lại dùng để mà làm cái bài ký, bài hịch, bài tựa cũng được thưa quý vị. Đó là cái phần được mang tên là tứ lục. Tiếp theo trong cái phần văn chương chúng tôi muốn nói đến đó là cái phần luận thưa quý vị. Luận là một cái lời mà mình nghĩ luận, lấy một cái câu gì hoặc là một cái việc gì để mà làm đầu bài, rồi cứ suy diễn cái ý của cái câu ấy ra để mà bàn mà nói. Tùy ý mình muốn khen, muốn chê hoặc là muốn như thế nào, mặc dầu miễn là nó hợp lẽ thì được thôi. Luận cũng phải có học thức thì mới bàn, mới cao, và phải có kê cứu văn chương, tức là nghiên cứu văn chương mới có cái ruột. Và nếu mà cứ bàn vóng vính có một cái chủ ý gì, sự thực gì thì gọi là văn vu khoác. Văn luận tức là một cái lối văn xuôi như các lời nghị luận của các báo quán. Mấy cái lối trên này, thơ phú, kinh nghĩa, văn sách, tứ lục hay là luận, đó là cái lối ta thường cho học trò học tập mà dùng để thi cử. Còn nhiều lối nữa thì là cái lúc học đã quán xuyến hay hoặc là làm chơi hay hoặc là dùng làm việc. Mỗi lối cũng đều có một cái thể cách riêng nói qua sau này. Thưa quý vị. Và tiếp theo chúng tôi xin được nói đến đó là cái tấu sớ thưa quý vị. Tấu sớ là những cái thư mà dâng lên vua hoặc là cầu khẩn một việc gì trong văn chương, hoặc là can ngăn việc gì hay hoặc là tấu đối việc gì, thì họ dùng một cái lối nghị luận chứ không theo như cái lối biểu. Và tiếp theo đó là trong cái phần văn chương nó sẽ được nói đến là cái bài ký sự. Bài ký sự đó là những cái lời ký việc thực sự, như là trong khi đi chơi hoặc là ghi chép việc gì, như lối sự ký, bi ký, vân vân. Tiếp theo đó là bài tựa. Bài tựa là một cái bài nói khai mào ở trên đầu sách, phải xem cho nó hết ý tứ trong một cái bộ sách mà nói tổng từ ở dưới lên trên cho cái người xem một cái bài tựa mà đã hiểu đủ ý sách. Tựa cũng có khi dùng để mà tặng tiếng anh em, kể cái lai lịch, cái ý tứ của mình đối với anh em. Và tiếp theo đó là cái bài hịch thưa quý vị. Bài hịch là một cái bài mà kể tội kẻ bạn nghịch hay hoặc là nước địch quốc để xúi dục lòng người cho được khích khuyến. Văn hịch thường dùng theo cái lối được gọi là cái lối tứ lục thưa quý vị. Tiếp theo đó là văn án. Văn án là một cái bài kết án cho kẻ có tội, cũng thường dùng theo cái lối gọi là cái lối tứ lục. Tiếp theo nữa đó là cái bài tán. Bài tán là một cái bài tán tụng công đức vua, bài tán tụng công đức tổ tiên, hay hoặc là mừng quan trên, hay hoặc là ngông thì đề vào ảnh mà mình là khen mình. Văn tán thường từ đầu đến cuối dùng toàn bốn chữ, hay hoặc là dùng cái lối tứ lục, hay hoặc là dùng cái lối nào cũng được thưa quý vị. Tiếp theo các bạn, văn chương chúng tôi xin được nói đến là cái bài minh. Bài minh là một cái bài ghi lên trên chỗ ngồi để mình lại khuyên răn mình, hay hoặc là để khuyên răn học trò con cái, hay hoặc là dùng để ghi chép công đức việc gì cũng gọi là bài minh. Và cái lối minh cũng thường dùng lối bốn chữ thưa quý vị. Tiếp theo đó là văn tế. Văn tế là một cái bài kể rõ tính nết và công đức của thần thánh, hay hoặc là của cái người mà mình tế, dùng theo cái lối phú mà toàn bài thường chỉ có một vần, hay hoặc là dùng cái lối lưu thủy cũng được. Và tiếp theo đó là ca khúc. Ca khúc là những cái bài hát có khúc, có điệu, có vần. Ca khúc cũng nhiều lối. Có lối gọi là cái điệu Tây Giang Dạ Nguyệt, có một cái lối gọi là cái điệu Nhất Tiền Mai Bộ Bộ Thiền, vân vân. Tiếp theo đó là diễn kịch thưa quý vị, là những cái bài tuồng tào như là Văn Tây Tương, Văn Tỳ Bà, vân vân. Và tiếp theo đó là hài đàm. Hài đàm là những cái lời nói khôi hài, nói cho ai cũng phải buồn cười để người ta xem cho được giải trí thưa quý vị. Và tiếp theo đó là từ hàng. Từ hàng tức là thư từ gửi cho nhau, gọi là từ hàng, những cái chữ hỏi han thù phụng có riêng một cái lối, và cái người học giỏi mà không quen viết thơ cũng không viết được trong cái từ hàng. Và tiếp theo chúng tôi sẽ được nói đến đó là văn đọc thưa quý vị. Văn đọc đó là những cái tờ bồi việt khoan, hay hoặc là những cái lời yết thị, hay hoặc là những cái tờ trác sức, hay hoặc là tờ khai bảo, cũng có lối viết riêng. Phải là một cái tay thơ mà lại hay viết thì mới là viết quen trong cái văn đọc này thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lời Quen Hỏi, và Hoàng Thính đang dẫn dạy quý vị trong cái cuốn sách được mang tên là Việt Nam Phong Tục của cụ Phan Kế Bính, mà Hoàng Thính vừa gửi đến cho quý vị trong cái văn chương của ngày xa xưa của chúng ta có những cái thể loại nào mà Hoàng Thính vừa mới trình bày. Wow, có rất là nhiều phải không thưa quý vị? Nhiều lắm, Hòa Thính cũng sẽ chia sẻ từ từ gửi đến cho quý vị trong chương trình Đất Lời Quen Hỏi những cái thể cách riêng theo cái văn chương cá lối của ta sẽ được Hòa Thính gửi đến cho quý vị trong lần sau. Trong cái lần này Hòa Thính cũng đã gửi đến cho quý vị cái lối mà chúng ta theo cái cách của Tào có những cái mục gì, có những cái việc gì mà chúng ta cần phải làm trong cái văn chương theo cái thể cách, theo cái lối của Tào, và lần sau sẽ đến với thể cách riêng cái lối của ta. Rất mong quý vị sẽ đón theo dõi, và cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để lắng nghe. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, và chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị tuần sau.